trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2011. Chúng ta học kinh Chuyển Bách Dụ nghĩa số 5. Để trước khi chúng ta học, chúng ta làm gì nhớ? Sống với thực tại không? Sống với thực tại là đem tâm về nhà. Hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay, tại đây và bây giờ. Mọi chuyện mà mình suy nghĩ nãy giờ bỏ ra ngoài sân hết. Mình hiện nay là mình đang ngồi đây, và bây giờ mình đang ngồi đây thôi. Hôm nay chúng ta học đến cái chuyện số 9. Tại mình học cái kinh Bách Dụ. Bách Dụ, Bách là 100, là 100 câu chuyện ví dụ mà Đức Phật nói, chứ không phải là các vị tổ nói. Bởi nó gọi là kinh chuyện á. Hãy Đức Phật nói là kinh, cho nên Đức Phật kể chuyện 100 chuyện thí dụ cho những gì, những cái ngu khờ, những cái dại dột, những cái chấp nhất, những cái phiền não của tất cả chúng sanh để mà đợi lạc. Thì người ta những cái chuyện mà Đức Phật kể đây thì ngu khờ, dại dột, chấp nhất, nhưng mà mình học đạo thì mình sao, mình khôn, mình rút kinh nghiệm đó, mình khôn như vậy đó. Mà 100 câu chuyện mà mình học mới bữa nay mới cái chính mà cái gì học thấy cái này. Mỗi dĩa, mỗi riêng biệt hết. Mình không có cần dĩa nào, dập dĩa nào mình vô mình nghe cũng được. Bây giờ mình học cái câu chuyện số 9 này nè. Là cái câu chuyện là chàng ngốc khen cha. Cái anh chàng ngốc này ảnh khen cha ảnh đó. Thì á, ở một cái làng nọ đó cái gì, có mọi người, một mọi người ở Như Lan này nè, nó tổ chức ra để mà nhớ ơn cha mẹ. Thì mấy ông nói chứ người ta nhớ ơn mẹ nhiều quá, cái gì cũng bông hồng tề áo tặng mẹ rồi mà không có cái gì để cha hết. Vậy thôi mình mới tụi mình tụ lại để mình đem bánh kẹo trà nước vào đây mình ăn, rồi bữa hôm đó mình tụ lại mấy thanh niên với nhau đó, mình tụ lại để mình khen cha mình, đúng không? Mình lấy ra mà mình phải khen cha mình chứ, thấy không? Mẹ thì khen nhiều rồi, dĩ nhiên rồi, nhưng mà phải khen cha đó. Thì á, anh nói cho kính thưa quý vị là hôm nay là ngày cử hành lễ hội, mục đích là truyền bá rộng cái thiếu, cái ông đứng lại nói vậy đó, để khuyến khích lẫn nhau nhìn về đức tài, nghĩa là đức tài của một người cha của mình á, mình nhìn tài đức nè, rồi mình nhìn cái những cái bánh hoa dân độ lượng nè, cái cách ăn ở nè, những cái mà đức hạnh mà mình phải học về cha của mình đó. Thì mỗi năm nói cha của mình một kiểu để mà cùng nhau học những cái đức hạnh của người cha. Thì cái ông thứ nhất ông nói chứ, giờ tôi xin nói trước cha tôi nha. Thì ông nói chứ, mấy anh có biết không, cha tôi là người có tài năng nè, có thân hình cao lớn mạnh mẽ nè, cho tôi làm việc gì á thì quyết đoán rất là nhanh, rất là gọn. Tôi đang được mọi người ca ngợi, cái mấy ông đi vỗ tay ba hồ. Cái xong cái ông thứ hai nói vậy, thôi giờ anh thứ hai anh nói gì cha anh đi. Cái ông thứ hai mới nói vậy nè, mấy ông biết ông cha tôi là một người đàn ông khôn ngon túng tú, anh hùng hào kiệt, đối xử lễ phép với mọi người, nên ai lấy mà thấy cha tôi á đều tôn kính hết. Cái mấy ông chồng quăng hơi vỗ tay nữa là hai đứa tính nha. Cái ông thứ ba mới nói với mấy ông có biết không, cha tôi á hả là người á trưởng giả, một người trưởng giả giàu có nhưng mà nhân từ lắm, chứ không phải là bóc lột đâu. Đó. Cha tôi là người hiểu biết rất là sâu sắc và thường bố thí giúp người nghèo khổ. Ở chỗ nào mà có những người nghèo khổ là cha tôi đem tiền của tôi bố thí liền. Cha tôi thương người lắm mà không hết dịch hết trơn. Cha tôi không có nghĩ là mình giàu sao mà thương người nghèo đâu. Thì mấy ông bắt đầu hay quá, cha anh hay quá, giữa tay ba đứa tính. Thế rồi cái ông thứ tư nói chứ, cha tôi dũng cảm này, làm việc nghĩa nè. Đó, thường thường ba tôi mà thấy người ta nghèo khổ là ba tôi nhảy vô làm việc nghĩa, là dũng cảm cứu người liền. Rồi cái ông đi đó, hả tôi á, cha tôi là để tôi nói cha tôi nói nghe nha. Cha tôi là người hiểu biết rất là sâu sắc, học rộng nghe nhiều. Cha tôi á, cái gì cha tôi cũng thông thạo lắm, giỏi lắm. À, cái gì mà văn minh trên thế giới ra là cha tôi học hiểu liền à, sao vậy? Cái mấy ông này cũng khen á. Cái ông nhà thứ sáu mới nói á, cái ông có biết không, cha tôi bất cứ làm việc gì cha tôi đều á, mọi người đó là làm cái gì á, ta cho tin cậy mọi người lắm, mà ba tôi cũng tin cậy mọi người lắm, chứ không phải là làm việc với người ta rồi không tin người ta đâu. Nó ba tôi rất là một người rất là tin. Vậy cái ông thứ bảy mới nói chứ, mấy anh biết không, cha tôi đối với mọi người rất là hòa nhã lễ phép á, rất là nghĩa là không áp dịch á, ba tôi lúc nào cũng khiêm hạ đối với mọi người. Kể trong cái nhóm đó ai cũng nói cha mình cho mình á, thì có một cái anh đó ảnh nói chứ, mấy anh nói khen cha đó rồi á, nhưng mà mấy anh biết không, cha tôi là người hay nhất ở trên các anh. ông nói chứ, mấy ông kia nói cha mày, cha của mày hay gì nhất đâu, mày nói tôi nghe coi, cha mày là cái gì hay nhất, tài nhất, mà giỏi nhất, hơn cha của người ta không? Em nói chứ, mà mình cũng biết chứ, mà cái ông này hiếu thắng lắm, anh chàng này hiếu thắng, anh ngồi nghe hồi anh nóng máu nói chứ, anh suy nghĩ nói, người ta khen cha mình vậy, cha của người ta vậy, mình phải khen cha mình chứ, tại sao mình cũng khen cha mình? Ở đời hả, ai làm gì tôi làm được đấy, ai khen cha ta được rồi, tôi cũng khen cha tôi được vậy. Cháu nói chứ, tôi nói cho bác nghe, tôi cũng khen cha tôi nữa. Nói vậy hỏi chứ, cha mày có gì hay đâu. Nói, cha tôi là một người vĩ đại. Cái mọi người hỏi chứ, cha mày vĩ đại là chỗ nào đâu, chỗ nào là cao đâu. Cha tôi là một người thanh tịnh, nghĩa là vô dục. Một người thanh tịnh vô dục, không có dâm dục, mà không có nghĩa là ham muốn nhiều hết á. Cái mấy ông người đó sao, cha mày á là một người vô dục. Vậy là vô dục là vô dục gì? Không ham tài sắc danh lợi, hay là không có ham tiền bạc hay gì? Nên là mày nói gì, dục này nó nhiều thứ lắm, mày phải nói cha mày vô dục là vô dục cái gì mới được chứ, tự nhiên mày nói không không thì đâu có được. Cha mới nói chứ, mấy anh biết không, cha tôi từ nhỏ lớn chưa từng danh dục. Mày nói gì? Cha mày từ nhỏ lớn chưa từng dâm dục, vậy chứ ai đẻ mày đâu? Cha mày không dâm dục thì đâu có mày. Cái ông nói,
ủa, vậy hả? Vậy là dâm dục không có tao hả? Không có, ông, tao nói lộn. Cái ông nói, ông bỏ ra ngoài. Tao bỏ ra nữa, em quên. Rồi hết, cái gì là nó hết. Tao bỏ bên vậy á.
Tại vì đó bạn nói á, là ca đại ý á, cái là ông nói cha ổng hồi về á đoạn tuyệt dâm dục, không bao giờ dâm dục lắm. Ổng khen cha ổng á, mà tại mấy ông cha cái xưa từng nói câu đó cho nên ổng không biết đâu. Là ai cũng cười hết, cha ai cũng cười đi, biểu môi người là chê bai, người là nhạo báng ông, người là bỏ đi luôn. Cho nên khi mà Đức Phật nói câu chuyện này ra, Đức Phật mới nói cái gì, cái câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói á, là cái bản tính của người á, thường thường đa số là hay khoe khoang đó. Đó, mà khoe khoang quá lố à. Khoe khoang cho nên khi mà nói ngon lành á, nó quá lố luôn đó ông thầy. Cho nên á, giống như khoe quá cho thành người giả dối. Bây giờ tôi dở bản đây giảng như vậy nha.
Mà rút kinh nghiệm á. Vô đó ha. Vô.
À, cha ổng
hồi giờ chưa từng có cái dâm dục
gì hết. Cái đại ý câu chuyện này á, là Phật muốn nói là cái bản tính của con người thường hay khoe khoang. Hễ cái gì xấu xấu thì che, còn cái gì á mà hay ấy là khoe, mà cái hồi khoe cái chuyện không có nữa, cũng khoe à. Cho nên Đức Phật nói là những người khoe khoang nó quá lố là trở thành giả dối. Mình đầu mình không tính giả dối nhưng mà mình nói quá. Cái mình giả dối nào không hay nha. Cho nên á, những người mà nói quá lố sẽ bị người ta khinh chê. Tại vì nói không đúng sự thật. Nha, nói không đúng sự thật. Vậy chứ á, khi mình đọc cái học cái chuyện này á, mình thấy Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện này. Nên mình phải biết cái này là cái quan trọng mà mình đọc cái chuyện này. Đức Phật nói á, cái lời nói của người như tên bắn vậy á. Đóng cửa. Khi đã thoát ra thì không thể nào rút lại được. Có phải gì quý vị? Mình nói ra, mình phải cẩn thận. Nó thoát, khi mà thoát ra là rút lại không được. Và thứ hai nữa, nó phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Khi mình nói ai cái gì, mình phải nhớ, mình đắn đo. Còn nó nói đúng hay không? Làm việc gì, nói việc gì phải đến hậu, phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Cho nên ở đây là mình học về cái miệng. Nó là Đức Phật nói á, một người á, mọi người khi biết mình nói láo một lần thôi, phải không? Thì á, họ hết phần tin mình, sau đó không tin mình. Họ chỉ biết mình nói láo một lần này, mà sau đó họ không tin mình nữa đâu. Có phải như vậy? Cho nên cái lời nói là mất chữ tính rồi đó. Đức Phật nói á, phải cẩn thận khi mở cái lời. Phải cẩn thận khi mở lời. Chứ không phải mình gây lộn lên, mình muốn nói ai, mình nói ào ào. Là từ đó về sau á, mình sẽ bị người ta khinh bỉ, là người ta đánh giá liền. Nên nói lời chân thật, đó là phải chánh giữ đó. Đức Phật cũng vậy. Bây giờ mình khai
ra.
Tâm lý người đời á, Đức Phật nói á, tâm lý người đời á thì thích có thể diện, phải không? Mình sống mình phải có cái thể diện, cái danh dự đó. Cũng như con mình đẻ ra, mình cho ăn học, để sau á thành tài thi đỗ, để đem thể diện về cho gia đình, để đem danh dự cho gia đình. Con gái lớn lên cũng phải có gia đình đàng hoàng, sống làm sao để đem danh dự về cho dòng họ. Cái thể diện này nó quan trọng. Là người đời á, vậy đó, người đời thích được người ta ca ngợi đó, mà thích khoe khoang á đó. Thích khoe khoang, đa số cái tâm lý con người á thích được ca ngợi, thích vậy thôi. Nhưng mà mình người tu á, mình người ta phải ca ngợi mình phải đúng mới được. Còn người ta ca ngợi mình mà sai là ta nịnh mình á, phải như vậy. Mình đâu cần ca ngợi, hữu xạ tự nhiên hơn à. Tự nhiên á, mình á làm việc phải tự nhiên nó không cần ai ca ngợi. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Khi mà mình sống đạo đức, mình sống á mà con người đạo đức, mình đàng hoàng, mình một phần người tốt rồi, là cái đức hạnh của mình nó bay ngược gió. Gió này nó bay, nó đem cái mùi hoa á, nó đi chiều theo gió. Nhưng mà cái mùi thơm, đức hạnh của con người nó đi ngược gió. Có phải cái gì? Nó đâu bay chiều gió lắm. Bông hoa mùi thơm nó bay theo chiều gió, nó bay ngược lại cũng được. Nhưng mà đức hạnh của con người, cái đức tánh tốt con người, nó sẽ đồn ra xa, nó đồn ngược. Con đêm ban ngày không có gió gì đó, mà nó bay ngược luôn. Có phải không? Hai điều cũng biết hết đó. Con người á, tâm lý con người thường háo thắng lắm, thường háo thắng hơn là những người dè dặt. Nói quá chớn à, nói cho sướng miệng, thích nổ. Các bạn biết cái nổ á, nổ. Cái này nói thôi, khen với cái ông kia nói cha tao ha. Hồi giờ chưa từng dâm dục à, nổ không?
Nổ.
Nổ là nổ tầm 7, tầm 3 mà. Thích nghe lời giả dối. Người đời thích nghe lời, thích nghe ngọt đó. Nghe ngọt, chân thích đắng. Nhưng mà mình tu hành mình không thích nghe ngọt, bởi vì cái lời ngọt này nè là nó lời giả dối. Mình mà thích cái lời ngọt á thì những người giả dối đến với mình, có phải không? Mình thích ngọt á thì người giả dối tới với mình, mình không bao giờ mình gặp người chân thật hết á. Mình phải thích bình thường thôi, bởi mình không thích ai quá. Ở đời mình sống mình không thích ai quá, mà mình không có ghét ai quá, bình thường thôi. Thích nói thị phi chuyện của người khác á, ấy dụng lại ba người á, dụng lại á thì sao, cũng nói chuyện bà nào mà không khen á thì cũng chê, thấy không? Không chê thì cũng bình luận. Mà nói á, khi mà ngồi nói lại nói chuyện ra là mới bỏ ăn bỏ uống luôn, khỏi nước luôn, bỏ, thấy không? Tại cái miệng này nó đúng cái tội rồi mà, giọng ngôn miệng ngữ luận thiệt ác khẩu, mà tính nói chuyện ta mà bà kia rất buồn cũng nói, phải không? Bà kia thiếu nợ cũng nói, ông nợ si rượu té xong cũng nói. Ở đây á đỡ nghe, ở Úc này đỡ chuyện bên nhà này với nhà bên cạnh này không ai biết ai, sống cả chín mười mấy năm nay với hai mấy cái nhà hai bên chùa này chưa từng biết hỏi gì nữa. Họ cũng biết bệnh gì chứ, còn ở Việt Nam thì thôi á, đừng biết một chút á thì là làng trên xuống dưới cũng biết hết á. Bà nào rất mừng bà kia chồng bỏ bà nọ, chồng chê bà nọ thì ly dị biết hết á. Mà nghe nói mấy chuyện ta không à, chuyện mình cũng nói ra cái tập thị phi này nè. Cho nên á, ông bánh ông nói là kết bạn với người quân tử á, lạc như nước vậy đó, nhưng mà lâu bền. Tại vì sao? Ta không nói ngọt với mình đâu, nhưng mà ta nói thẳng lắm, ta chỉ được cái một ghế của mình á, nói thẳng lắm. Ta đâu cần ngọt đâu, cho nên ta đâu cần ngọt mình chi, có gì ta nói thẳng cho mình sửa. Nếu mình chịu á thì giống như mình kỳ ghẻ vậy đó, nó chốc ra hết nè. Còn mình không chịu á thì mình đáng chịu. Còn kết bạn với kẻ tiểu nhân á thì ngọt như bọc vậy đó, nhưng mà mau tặng. Tại vì nó giả dối mà, nhưng mình nó đâu có chân thật đâu. Mình có tiền thì nó tấn định gì vậy, chứ mà bữa nào mình bắt lợi thôi, nó tôi đủ quyền với chị, thấy không? Nó gặp mình nó lật đật lắm, mà chú thấy là nó sợ mình mượn tiền, tình nghèo, thấy không? Còn lúc mình giàu nó tấn ngọt như đường, ngọt với mật chứ không đường, mật ngọt như đường hay gì. Cho nên nó còn nói á, nghiệp của cái miệng này nè, kêu là cái khẩu nghiệp. Cái miệng mình nó lập cái khẩu nghiệp, nó tạo ra cái nghiệp. Cái nghiệp là gì? Là cái thói quen, là bỏ không được mà nó có quả báo. Cái thói quen bỏ không được mà nó có quả báo, nó quện lên mình. Giống như sáng tôi nói vậy đó, mình thiếu nợ ra 10 đồng mà mình tụng 1 triệu bộ kinh lúc qua, có trả không?
Trả.
Mình nói ra 1 câu, mình thị phi ra 1 câu, rồi mình ráng mình đi chùa, mình quay đi, mình sám hối, mình tụng tùm lum ta. Để bữa đó nào cũng bị người khác chửi, ai chăng nó có lời nữa, phải không? Nó nói mình gấp đôi luôn. Tại vì nó chửi trễ thì nó gấp đôi, mà nó chửi trễ nữa gấp ba, mà nó chửi liền thì trả, phải không? Cho nên ai chửi mình nữa mình nói ra mô Phật đúng như lời Phật dạy. Thế sao? Mình trả. Còn nó khen mình hay tử tế mình tới, mình gặp người tốt á, mình sao? Bồ Phật đúng như là Phật dạy luôn. Phải không? Không có gì mừng mà không có gì buồn á, mình trả. Nếu mình làm tốt, mình muốn tốt thôi. Cái khẩu nghiệp này nè, nó gồm có bốn: giọng ngôn, ý ngữ, lượng nghiệp, giả khẩu. Giọng ngôn là nó láo, có chuyện có, nó xong chuyện không nó có này nè, nói lời dối trá. Ý ngữ là nói thêm bớt, nói thêm nó bớt. Giống như ông này, ông đó ông nói ba ông là không có dâm dục á, là ông ý ngữ đó, ông nói thêm bớt á, đâu có đâu ha. Lưỡng nghiệp ở đây á là đâm bị tóc sọc bị gạo. Hôm qua bên đây nghe là bà em hôm qua ta nói á, ta nghe mẹ nói mày thiếu nợ, thấy không thiếu nợ ai mà mày giật. Cái bà nói mẹ nó, tự nhiên tao đâu có thiếu nợ ai mà nó nhiều chuyện, thấy không? Nó xảo trá, nó ghét tao, nó nói vậy bữa nào tao giải cho mắt luôn. Thế biết sao? Cái bà cái đem bà về qua nói bà kia, hôm qua tao nghe mẹ nó nói nó đời giả mặt mày. Cái nói qua nói bà này thì bà này á, bà là cảm ơn mình, rồi bà mới đem cái lời bà này qua nói cho bà kia, bà nó cũng cảm ơn mình, nhưng mà hai bà sao hai bên tôi đánh nhau, tôi ghét nhau, thù nhau là cái lời tâm tộc nè, tâm tộc hai bên, nên chuyện bên đây học bên kia, nên chuyện kia học bên nọ đó. Cho nên khi mình nghe thì sao cãi với vợ ông cấm ông nói này, bất can kỹ sự mạc khả đưa đồ, bất can kỹ sự là không có, không có liên can gì cái chuyện của mình hết á, thì mình đừng bao giờ nói vô tiếng mặt, mình nghe thôi à. Không bằng muốn vậy mình sao, muốn vậy mình đem Phật tánh ra tánh giác biết á, mình nghe cái bà kia nói cái mình nói tôi đang nghe, tôi đang nghe có tiếng, tôi đang nghe cái tiếng cái lát bà đến đó, bà đến để bà gì bà chuẩn bị bà kiếm tôi nào, bà nói tiếp á, mình nói ra tôi đang nghe không tiếng, tôi đang nghe không tiếng cái gì hoài à, rồi bà nói gì nói mình cứ ờ hở rồi lát về không phải chuyện của mình mà nói, mình mà nghe bà